Đan Vũ Càn Khôn, chương 655, Nhật Tâm Thuyết 1, Góc Truyện Audio.com. Tần Phàm cau mày, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, nhưng bởi vì người khai sáng vũ kỹ đã cấp ra ý nghĩ cùng phương pháp cụ thể, chỉ còn thiếu chút liên tuyến bên trong mà thôi. Hẳn là có thể chữa trị. Ước chừng qua hơn một canh giờ, với lý giải của Tần Phàm về võ đạo cùng thiên địa quy tắc rốt cục đã bắt đầu rõ ràng, nghĩ đến một ít phiêu lưu bên trong, hắn cắn răng thầm nhủ. Lại đắm chìm bên trong Chu Thiên Tinh La, Tần Phàm thật giống như linh hồn xuất khiếu, bay lên bầu trời tiếp xúc cùng những ngôi sao tràn đầy thiên không. Cách phân bố cùng hình dạng của Bắc Đầu Thất Tinh giống như hoàn toàn khắc vào trong ý thức hải của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tựa hồ thông suốt, không biết trôi qua bao lâu, tóm lại ngoài cửa sổ đã có luồng tia nắng đầu tiên tiến vào, lúc này Tần Phàm chậm rãi mở mắt. Nhìn hắn như vừa trải qua đại kiếp nạn khó khăn, thân thể giống như là bị hư thoát. Trải qua thời gian dài tìm hiểu, rốt cục hắn miễn cưỡng tương thông được phương pháp gợi lên thất tinh. Đương nhiên, cũng chỉ thành lập trên lý luận võ đạo, hiệu quả cùng uy lực cụ thể vẫn còn cần được chân chính diễn luyện một phen mới biết rõ. Không thể không nói, Tần Phàm có thể nhanh như vậy đã chữa trị một quyền thiên giai vũ kỹ, việc này truyền đi ra tuyệt đối sẽ gây náo động, chính là một ít võ học đại gia, chẳng hạn như võ thánh cổ mặc đều chưa chắc làm được. Nhưng vào lúc này, Tần Phàm phảng phất như còn chưa được thỏa mãn, khi hắn chứng kiến ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ trong lòng đột nhiên chợt động. Bắc Đầu Thất Tinh là do 7 ngôi sao thiên khu Thiên Tuyền, Thiên Cơ Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang tạo thành, sở dĩ được xưng là ngôi sao tổ hợp không chỉ vì Thất Tinh có hình dáng như chiếc đấu mốc rượu, kỳ thật còn bởi vì giữa 7 ngôi sao đều có được cảm ứng cùng liên hệ đặc thù. Cho nên người khai sáng Chu Thiên Tinh La Quyền có thể đưa ra một ngôi sao bên trong làm bổn tinh, sau đó gợi lên tinh thần lực của 6 ngôi sao còn lại cũng không ý tưởng không sai. Ban đầu chỉ có thể dùng tinh thần lực của một ngôi sao để đạt tới việc sử dụng tinh thần lực của 7 ngôi sao, ý nghĩ này thật sự là rất đặc biệt. Nhưng mà Tần Phàm lại đến từ địa cầu, một thế giới đã có được ngành nghiên cứu tương đối thành thục về những hành tinh trong vũ trụ dài ngân hà. Hắn hiểu được cách phân biệt hành tinh, hắn hiểu được Thái Dương hệ, hiểu được Ngân Hà hệ. Nếu người khai sáng Chu Thiên Tinh La Quyền đưa ra ý kiến lợi dụng sự liên hệ giữa các ngôi sao để gợi lên tinh thần lực như vậy có thể khuếch tán ra xa hơn đối với những chòm sao tổ hợp khác nữa đây. Khi Tần Phàm nhìn thấy ánh sáng chiếu qua cửa sổ, hắn chợt nghĩ tới vấn đề này. Những người ở trong thế giới này không biết nhưng Tần Phàm thập phần rõ ràng trên thực tế mặt trời cũng là một ngôi sao. Nó là hàng tinh là do khí thể nóng cháy tạo thành, là một viên ngôi sao có thể tự mình phát sáng hay là một thiên thể hình cầu phát sáng. Hơn nữa Tần Phàm cũng từng nghe qua về Nhật Tâm Thuyết. Lấy mặt trời làm trung tâm, có được 8 viên hành tinh ít nhất là như Diêm Vương tinh cùng vệ tinh chung quanh nó, lại có hàng triệu tiểu thiên thể trong Thái Dương hệ. Những tiểu thiên thể kia chính là tiểu hành tinh, đều quay chung quanh mặt trời. Có thể nói nếu như mở rộng ra, lấy mặt trời làm trung tâm, có thể liên hệ với vô số những thiên thể ngôi sao khác. Như vậy nếu Tần Phàm lấy mặt trời làm bổn tinh tu. Góc Truyện Audio.com, luyện Chu Thiên Tinh La Quyền, như vậy hắn có thể hấp dẫn được vô số tinh thần lực của những thiên thể quay chung quanh mặt trời không thể đếm hết. Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là hắn có được lực cảm ứng khổng lồ như vậy. Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun cho dù Tần Phàm chỉ cảm ứng được 8 đại thiên thể, nhưng vẫn còn nhiều hơn Bắc Đầu Thất Tinh đi. Hơn nữa mặt trời là hàng tinh, so sánh với những tinh thể khác mà nói tuy rằng bản thân nó vận chuyển, nhưng so sánh với những tinh thể khác nó lại khá yên lặng. Nói cách khác hắn sẽ càng thêm dễ dàng cảm ứng, hơn nữa rất rõ ràng viên hàng tinh nóng cháy kia có thể hấp dẫn được tinh thần lực cũng phải cường đại nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đều phải xây dựng ở vị trí Vũ Thiên Đại Lục mà Tần Phàm đang ở lại, nơi này cũng phải tương tự như bên địa cầu mới được. Mặt trời của nơi này cũng nhất định phải giống như mặt trời của địa cầu. Trên Vũ Thiên Đại Lục cũng có mặt trời mọc lẫn mặt trời lặn, hơn nữa khoảng cách với mặt trời tựa hồ còn gần hơn tại địa cầu một ít, từ dưới mặt đất nhìn lên mặt trời tựa hồ là lớn hơn so với trên địa cầu rất nhiều. Cho nên Tần Phàm có lý do nghi ngờ vị trí tinh thể Vũ Thiên Đại Lục cũng là một trong những tinh cầu đang quay quanh mặt trời chuyển động. Thậm chí rất có thể là một tinh cầu ẩn hình trong Thái Dương hệ, vì vậy nhìn lên luôn cảm thấy mặt trời nơi này thật giống như mặt trời của địa cầu. Hơn nữa cảm giác của hắn cũng thập phần tương tự, dù sao tinh thể trong Thái Dương hệ quả thật là vô số, có chút tinh thể mà ngành nghiên cứu hiện đại của địa cầu cũng không cách nào dò xét là điều đương nhiên. Nếu thật sự đúng như ta nghĩ, vị trí tinh thể Vũ Thiên Đại Lục cũng sẽ vòng quanh mặt trời chuyển động, điều này có phải sẽ có ý nghĩa, nếu ta lấy mặt trời làm bổn tinh, như vậy mặt đất dưới chân ta cũng có thể rút ra được tinh thần lực hay không? Nghĩ đến đây, Tần Phàm không khỏi cảm thấy hưng phấn. có thể hấp thu được lực lượng ở mặt đất dưới chân, điều này tương đương tần phàm có thể nắm giữ địa hệ nguyên khí trong tay, như vậy trong cảnh giới võ tôn của hắn lại có thể nắm giữ được ba loại nguyên khí bất đồng. Nghĩ tới những chuyện thần kỳ bên trong, cuối cùng tần phàm đã hiểu được chỗ huyền bí của Chu Thiên Tinh La Quyền. Thử nghĩ mà xem, nếu lực cảm ứng của hắn có thể mở rộng tận sâu trong vũ trụ, những tinh cầu mà mặt trời liên hệ được tới căn bản là không thể tính toán được hết, như vậy có được số năng lượng của vô số tinh thần lực dùng làm công kích Chu Thiên Tinh La Quyền sẽ có thể phát huy được tới bao nhiêu uy lực. Mà thiên giai vũ kỹ này, nếu có thể tu luyện tới chỗ cao thầm, nếu có được năng lực cảm ứng cường đại, quả thật có thể xem như là thần kỹ, thậm chí là vũ kỹ mà ngay cả thần cũng bị oanh rơi xuống. Hắn không thể không bội phục thiên phú tung hoành của người khai sáng ra vũ kỹ này, hơn nữa hiện tại hắn cảm thấy mình dùng chút đan dược trao đổi lại vũ kỹ này cũng là hành động vô cùng anh minh. Loại vũ kỹ như vậy, cho dù là trả hết toàn bộ đan dược hắn có cũng là hoàn toàn đáng giá. Những vấn đề tồn tại bên trong chuyện này khiến Tần Phàm luôn bị vây trong trạng thái vô cùng hưng phấn, nhưng hắn cũng biết nếu như điều này thành lập đó chính là Nhật Tâm Thuyết thành lập. Cách chương.